Bản tôn và các phân thân của Vương Lâm rốt cuộc bá đạo đến mức nào, ai xem tiến lịch cũng biết. Trên đường tu luyện, Vương Lâm đã tạo ra rất nhiều phân thân, mỗi cái lại có năng lực và vai trò riêng. Hôm nay chúng ta cùng điểm nhanh những phân thân đáng sợ nhất của anh ta. Đầu tiên là thần đạo phân thân, cũng là phân thân đầu tiên của Vương Lâm. Nó được tạo ra khi anh bị kìm hãm bởi bình cảnh nguyên anh, nên dùng thần đạo thuật ngưng tụ thành thân thể thứ hai để phá cục. Chiến phú của phân thân này gần như nghịch thiên. Sau khi trà trộn vào Vân Thiên Tông nhờ tài nguyên đan dược, chỉ 3 tháng đã kết đan, 9 tháng thành nguyên anh. Về sau 100 năm lắng đọng, nó đạt tới đại viên mãn nguyên anh kỳ, rồi tiếp tục đột phá trở thành một trong những phân thân chủ lực để Vương Lâm hành tẩu bên ngoài. Thứ hai là các bản nguyên chân thân, nổi bật nhất là ngũ hành bản nguyên. Khi Vương Lâm dần nắm giữ nhiều loại bản nguyên lực, một số bản nguyên có thể ngưng tụ thành chân thân. Trong đó, ngũ hành chân thân sau khi dung hợp thì tạo thành ngũ hành chân thân cực kỳ khó lường. Dù cũng là phân thân, nó hoàn toàn đồng tâm đồng ý với bản tôn, chiến đấu như chính Vương Lâm ra tay. Chiêu thức tương tự, sức mạnh cũng tăng đều theo tu vi của bản thể, nên thực chiến cực kỳ đáng gờm. Thứ ba là hư vô phân thân. Khi mới đến Tiên Cương Đại Lục, Vương Lâm bị pháp tắc nơi này áp chế đến hôn mê. Sau đó, trong thông đạo hư vô, hắn được cứu sống và cũng nhờ cơ duyên ấy mà ngưng tụ ra hư vô phân thân, một dạng tồn tại chẳng khác gì bật hạc. Phân thân này nhiều lần thể hiện chiến lực vô cùng khủng khiếp, có thể xuyên qua hạn chế không gian thông thường, tự do qua lại trong hư vô nên luôn được xem là một trong những phân thân mạnh nhất của Vương Lâm. Đặc biệt nhất phải nói đến Lục Mạc phân thân. Với phần nguyên tắc, đây là phân thân đặc biệt và cũng bi kịch nhất. Tình cảm của hắn dành cho Lý Mộ Uyển thậm chí còn sâu hơn cả bản tôn, vì vậy vừa si tình nhất, vừa đau khổ nhất. Lục Mạc được tạo thành từ sự dung hợp của nhiều bản nguyên như Giác Lục, Ma Diệt, Lôi Đình, Cấm Chế cùng Hồn Phách La Hầu. Sau khi ra đời, thực lực hắn tăng cực nhanh, thậm chí vượt qua bản tôn và dần sinh ra ý thức riêng. Về sau, để tìm cách hồi sinh Lý Mộ Uyển, Vương Lâm dùng Lưu Nguyệt chi thuật đưa Lục Mạc về vô số vạn năm trước. Tại đó, Lục Mạc mượn định giới La Bàn, dùng mộng đạo lặp đi lặp lại cuộc đời của bản thể, từ đó tạo ra thất thải giới, mô phỏng cả thế giới tiên nghịch, mở ra định giới La Bàn, thả ra khí linh thiên vận tử, rồi dùng thời gian vô tận để đưa thiên nghịch châu trở lại bên cạnh bản thể. Cũng qua vô số lần luân hồi ấy, hắn từ một phân thân chỉ biết giết chóc biến thành kẻ chỉ còn tình yêu với riêng Lý Mộ Uyển. Đến cuối truyện, khi thấy Lý Mộ Uyển đã được hồi sinh bên cạnh Vương Lâm, Lục Mạc chọn tự xóa linh trí trở về trong cơ thể bản tôn. Ngoài ra còn có cổ thần bản tôn. Sau khi nhận truyền thừa huyết mạch cổ thần, Vương Lâm dần hình thành thân thể lấy sức mạnh cổ thần làm hạch tâm. Sau khi kế thừa tinh huyết của vương tộc cửu tinh cổ thần trải qua nhiều lần lột xác, lại được hồn huyết cổ tổ gia trì, chiến lực của thân thể này gần như chạm tới cấp độ cổ tổ. Nó có sức chiến đấu và năng lực phòng ngự cực mạnh, là chỗ dựa vững chắc nhất của Vương Lâm trên con đường tu luyện. Đến đại kết cục, các phân thân và bản tôn hoàn toàn dung hợp, giúp thực lực Vương Lâm đột phá lên bước thứ tư, bước vào cấp độ đạp thiền. Anh không chỉ nắm giữ hơn chục loại bản nguyên mà còn thành công hồi sinh người mình yêu nhất là Lý Mộ Uyển. Phải nói rằng hệ thống phân thân của tiên nghịch thật sự quá hay. Mỗi tuyến đều tự phát triển, tự đột phá, cuối cùng hợp nhất làm một để đưa Vương Lâm lên đỉnh cao. Chỉ có điều, những món nợ tình mà phân thân gây ra thì không biết bản tôn có phải trả hay không.